Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019, thứ Sáu trong tuần 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ sách luật Torah, còn gọi là Ngũ Kinh, bao gồm năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, những người Pharisêu đã xác định 248 điều răn tích cực được khuyên làm và 365 điều răn tiêu cực cấm làm. Giữa một rừng điều răn như vậy, Chúa Giêsu đã cho thấy khả năng xác định đâu là điều thiết yếu, đâu là điều phụ thuộc, thật quan trọng biết dường nào. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được hỏi về điều răn nào là quan trọng nhất, và Ngài đã trả lời bằng cách trích dẫn hai điều răn cốt yếu giữa 613 điều luật trong toàn bộ lề luật và sách các tiên tri: tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người khác. Hai điều răn về tình yêu lớn nhất này tựa như hai vợ chồng không thể tách rời nhau. Cam kết tình yêu đối với Thiên Chúa chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa và sự trung tín trong mối tương quan tình yêu đối với người khác. Vì vậy, chúng ta cần suy gẫm về hai điều răn tình yêu tuyệt vời này. Thiên Chúa phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Khi người thông luật hỏi Chúa Giêsu điều răn nào trọng nhất, thì Ngài đã cho ông ấy những hai điều. Trước tiên, Chúa Giêsu quy chiếu về sách đệ nhị luật: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Điều răn này rất quen thuộc với người Do Thái, vì họ đọc lời này được gọi là lời kinh Sema nhiều lần trong ngày khi cầu nguyện, và còn viết nó trên khung cửa nhà, thậm chí đặt điều răn này trong hộp kinh nhỏ và đeo trên trán để không bao giờ quên. Đối với chúng ta, đó là một lời nhắc nhở liên tục rằng Thiên Chúa phải được đặt trên hết mọi sự trong đời sống chúng ta, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa có một đòi hỏi tuyệt đối đối với chúng ta. Chúng ta mắc nợ Ngài mọi thứ. Tất cả mọi thứ chúng ta có đều là từ Ngài. Đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta nghĩa là dành phần tốt nhất trong ngày của chúng ta để cầu nguyện với Ngài và sống theo thánh ý Ngài trong mọi thời khắc của cuộc đời chúng ta, vì tình yêu dành cho Ngài. Điều răn thứ hai là yêu người cũng trở thành trung tâm. Chúa Giêsu quay sang quy chiếu điều răn này trong sách Lê-vi. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Chúa Giêsu đã cho thấy tương quan giữa hai điều răn này theo cách riêng của Ngài. Điểm chung của cả hai điều răn này là tình yêu. Như thế, Chúa Giêsu đang nói, trung tâm của luật Chúa là tình yêu. Tất cả mọi điều răn hay lề luật chỉ trở nên hoàn hảo khi nó được thực hiện bằng tình yêu. Chúa Giêsu đã kết hợp thật tuyệt vời cả hai điều răn này, theo cách người ta không thể thực hiện được điều răn này nếu bỏ qua điều răn kia. Không thể có tình yêu với Thiên Chúa nếu không yêu thương người khác. Tình yêu với người khác cũng không thể tồn tại nếu không có một tình yêu thuần khiết và trong sạch dành cho Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa đòi hỏi phải đặt Ngài lên trên tất cả mọi sự như thế nào, thì tình yêu dành cho người khác cũng đòi hỏi phải đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của bản thân mình như vậy. Những ai thực sự yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người của mình sẽ bị cuốn vào tình yêu của Thiên Chúa đối với người khác và sẽ yêu thương người khác theo cách Thiên Chúa yêu thương họ. Yêu thương người khác có nghĩa là tìm kiếm điều tốt đẹp thực sự cho họ, phục vụ họ với tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chúng ta cần phải ra khỏi chính mình và nhìn xa hơn những lợi ích hạn hẹp vị kỷ. Chúng ta càng yêu thương thực sự, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên trọn vẹn. Chúng ta hãy suy gẫm những lời này của Thánh Phaolô. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Lạy Chúa Giêsu, mến Chúa và yêu người là chìa khóa cho hạnh phúc và sự viên mãn của chúng con. Xin cho tình yêu của Chúa trở nên nguồn cảm hứng và nền tảng cho tình yêu của chúng con đối với người khác, một tình yêu có phẩm chất tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Amen.
Chúa phán, này con dâu yêu, luôn luôn phụng thờ Thiên Chúa, kính mến một lòng sắt son, bao đáp cho trọn phận con, điều dân kính mến Chúa Trời là hãy hết lòng yêu hết linh hồn hết trí khôn người. Mến Chúa yêu người điều dân trọng nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân, hãy sống nên một môn đệ Chúa thắp sáng tin mừng kết nối tình thương. Mến Chúa yêu người điều sang trọng nhất, mến Chúa yêu người chờ đến chứng nhân, hãy sống nên một môn đệ Chúa thắp sáng tin mừng.